của việc học Phật. Xin thưa quý vị, tôi học Phật, so ra có vẻ lão thật. 11 năm trôi qua, tôi chẳng có cao chiêu gì đặc biệt. Chỉ là lão lão thật thật niệm Phật Di Đà mà thôi. Có người hỏi tôi về thời khóa công phu trong một ngày. Xin thưa thật với quý vị, tôi không có thời khóa công phu sớm tối một cách chánh quy. Mỗi sáng tôi thức dậy vào lúc 2 giờ. Trước tiên là lạy 32 quán lễ. Xong, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Thời gian còn lại, mỗi sáng lạy Phật 4 tiếng đồng hồ. Hiện giờ thì lại khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi đi bộ ra ngoài, kinh hành niệm Phật. Mỗi hai bước chân là một câu thánh hiệu A-di-đà Phật. Đi hơn 1 tiếng thì trở về nhà làm điểm tâm, quét dọn. Trong nhà chỉ có tôi và chồng tôi, nên cuộc sống vô cùng đơn giản. Ăn uống cũng rất đơn giản. Sau khi ăn sáng, quét dọn xong, lúc đó khoảng 8 giờ sáng, chồng tôi thích xem TV. Tôi thì vào bên trong nghe băng giảng. Cả hai không ai quấy nhiễu đến ai. Nếu như hôm nào không có bạn đồng tu đến thăm, tôi có thể ngồi yên một chỗ không di động để xem băng giảng từ 5, 6, 7 hoặc 8 tiếng đồng hồ. Giả như hôm đó có đồng tu đến viếng thăm, thì tôi sẽ dành thời gian cho họ. Vì sao tôi phải dậy sớm từ lúc 2 giờ? Tôi muốn dành thời gian của ban ngày cho các đồng tu. Không hiểu sao rất nhiều người thích đến nhà tôi. Họ nói, mỗi lần đến nhà chị, dù chỉ ngồi chơi thôi, cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, dễ chịu. Tôi nói họ thật là mê tín. Làm sao có thể đạt được trình độ như vậy? Họ nói, đến nói chuyện tâm sự với chị, bao nhiêu những phiền não, những gút mắt đều được giải tỏa. Đến khi ra về, trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng. Tôi nói, vậy là nhà tôi đã trở thành phòng mạch rồi. Tóm lại, tôi có một đặc điểm là không có tâm phân biệt. Đối với bất cứ một ai, tôi đều rất chân thành. Có lẽ nhờ vậy nên họ thích đến nhà tôi. Tôi xin thưa tiếp với quý vị, học Phật đến một trình độ nhất định nào đó, có cảm ứng hay không? Thưa có cảm ứng. Tuy nhiên, như vừa rồi tôi nói với quý vị một câu, cảm ứng tuyệt đối không phải là thần thông. Tôi không hề biết thần thông, và cũng chưa bao giờ truy cầu thần thông. Cho đến nay, tôi không hiểu vì sao, có rất nhiều việc, quý vị không biết, tôi lại biết. Ngay ban đầu, tôi không hiểu tại sao như vậy, vì những chuyện xảy ra không phải do tôi tưởng tượng, cũng không phải do tôi nói dối. Rất nhiều lần, sau khi trải qua sự chứng nghiệm, những điều mà tôi biết trước đúng chính xác 100%. Đơn vị cơ quan làm việc của chúng tôi có 4 người, 3 đồng chí nam, 1 đồng chí nữ, chính là tôi. Có rất nhiều lần, bỗng dưng miệng tôi thốt ra những lời cảm ứng. Không phải tôi dựng chuyện để nói. Quý vị thử nghĩ, công việc ở đơn vị vô cùng bận rộn. Việc chủ yếu của tôi là viết tài liệu. Những sắp tài liệu nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, khiến tôi thở không ra hơi. Thì làm sao tôi có thời gian để suy nghĩ, vẽ vời, dựng chuyện? Tôi xin cử một thí dụ. Tôi biết được chuyện sẽ xảy ra của vị lãnh tụ Arafat của Palestine và Tổng thống Hoa Kỳ Clinton thế này thế kia. Nói xong tôi tự trách, chuyện của hai người đó có liên can gì đến tôi đâu. Chưa hết, tôi còn nói trong quốc nội người nào sẽ ra sao, và người kia sẽ thế nào thế nào. Tổng cộng 4 chuyện, 2 quốc ngoại và 2 quốc nội đều lần lượt chứng thật. Tin tức cụ thể tôi không tiện nói ra ở đây, phải giữ gìn bí mật. Tôi còn nhớ, lúc đó vừa bước vào sở làm, tôi liền nói với các anh đồng chí xin báo cáo tin tức mới nhất trong và ngoài nước, sẽ xảy ra chuyện như vậy, như vậy, như vậy. Khi đó, ba anh đồng sự trố mắt ra nhìn tôi và hỏi, đài tin tức nào nói? Tôi trả lời, đài tin tức Lưu Tố Vân nói. Mọi người đều cười rầm lên, ha ha ha, xem như chuyện đùa, và bỏ qua. Sau này, có rất nhiều việc xảy ra, y như lời tôi nói, như trước. Có người khuyên tôi, đừng có khờ quá, thiên cơ bất khả lậu. Tôi hỏi, cái gì là thiên cơ? Người đó nói, có một số việc thuộc về thiên cơ. Tôi không phục lại hỏi, đâu ai chỉ tôi điều nào là thiên cơ, không thể nói. Điều nào không phải thiên cơ được nói? Người đó trả lời, nếu không biết, tốt nhất là đừng nói nữa. Cho nên sau này họ hỏi, hôm nay có tin tức gì mới không? Tôi nói, không có nữa, hết rồi, thiên cơ bất khả lậu, tôi không báo cáo nữa. Quý vị xem tôi có thể đơn giản, khờ khạo đến mức độ như thế. Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn còn những cảm ứng như vậy, liên tục phát ra, giống như là suối nước. Có lần tôi đi Hưng Thành trị bệnh, nơi đó có một hồ suối. Nước cứ từ bên dưới, cúp cúp cúp, không ngừng phun ra. Cảm giác của tôi nó cũng tương tự như vậy. Những cảm ứng này, nếu không trải qua sự chứng nghiệm, thì xem như không có gì đáng nói. Thế nhưng nó lại từng sự việc, xảy ra hoàn toàn, đúng hết. Nên sau này, họ bắt đầu nghiên cứu tôi. Sao tôi được như vậy? Ai đã nói với tôi? Tôi trả lời, tôi không biết. Tôi không nghe tiếng ai nói với tôi, không thấy hình và cũng chẳng thấy bóng. Tóm lại là do tôi tự nhiên biết mà thôi. Ngay đến chị tôi cũng hỏi, Tiểu Vân, ai nói cho em biết? Tôi trả lời, không ai nói hết. Chị lại hỏi, em đã nhìn thấy hình ảnh ở đâu? Tôi nói, cũng chẳng thấy hình ảnh gì. Vậy thì làm sao em biết? Em nói không được. Tự nhiên em biết vậy thôi. Tại sao chị không biết mà em biết? Em làm sao biết được vì sao chị không biết? Vả lại em cũng không hiểu vì sao em lại biết. Chị biết là tự nhiên em biết thế thôi. Những điều quý vị không biết, tôi lại biết, đó là cảm ứng. Sau này nghe lão pháp sư trong lúc giảng kinh có nói đến danh từ trí thành cảm thông, tôi nghĩ không biết rằng có phải tôi trí thành nên được cảm thông chăng. Thực tế tâm tôi rất chân thành. Cho đến nay trong ấn tượng của tôi, hình như tôi không biết nói dối, không vọng ngữ, tôi chỉ nói lời chân thật. Có lần tôi dự tiệc họp mặt với các em học sinh, chúng nói, thưa cô giáo, mấy mươi năm đã qua, kinh nghiệm xã hội của cô chẳng thêm được chút nào, vẫn còn y như lúc cô dạy học vậy. Tôi hỏi, lúc đó cô dạy các em những gì, kể lại cho cô nghe, cô quên mất rồi. Các em nêu ra một tỷ dụ, khi cô nhận dạy lớp học của chúng em, cô có viết một chữ nhân, viết đầy hết cả tấm bảng, vẫn chỉ một chữ nhân. Tôi hỏi tiếp, có phải cô dạy các em cách nào để làm người phải không? Dạ đúng. Buổi học đầu tiên, cô chỉ nói về một chữ nhân. Chữ nhân là do hai nét chống với nhau thành nghĩa con người. Một đời người phải sống như thế nào, nên là một người tốt, thật sự ra làm sao? Đó là bài học đầu tiên mà cô dạy các em. Tôi hỏi, đã mấy mươi năm rồi, các em vẫn nhớ rõ ràng như thế sao? Dạ vâng, chữ nhân đã in sâu vào trong đầu óc của chúng em. Lúc đó, cô dạy chúng em làm cách nào để thành người lương thiện, thành người chân thật. Lúc đó, chúng em không hiểu rõ lắm, vẫn còn trẻ nít. Sau này bước chân vào xã hội, dần dần chúng em mới hiểu những lời cô dạy là đúng. Tuy nhiên, chúng em gặp trở ngại khi thực hiện, vì nếu y theo lời dạy của cô mà làm, chúng em sẽ bị thiệt thòi, không có quyền lợi. Tôi nói, đúng, cô dạy các em chính là chủ nghĩa thiệt thòi, không hề dạy các em chiếm đoạt quyền lợi người khác. Đến sau này, chính các con của tôi, một trai một gái cũng nói, dưới sự dạy dỗ của mẹ, như một người mẹ khờ dạy ra hai đứa con ngốc. Tôi nói với chúng, mẹ không biết dạy hai con những điều gì khác ngoài việc dạy hai con nhất định phải làm người tốt. Cho dù bị thiệt thòi cả trăm lần, cũng không chiếm đoạt quyền lợi người khác một lần. Mẹ nói hai con biết, lão pháp sư nói, đời người sống tối đa là 80 đến 100 tuổi. Cứ cho là 100 tuổi đi, chúng ta chỉ thiệt thòi có 100 lần thôi. Đến sau cùng thì được quyền lợi, đi làm Phật rồi. Lão pháp sư lại nói, nếu muốn giành quyền lợi, nên giành loại quyền lợi lớn này. Chớ tham những quyền lợi nhỏ nhoi kia, chính những thứ này mới khiến chúng ta bị thiệt thòi to lớn. Tôi nói với con tôi như thế, chúng có hiểu hay không, phải xem chúng thực hiện như thế nào. Tôi nghĩ chúng từ từ sẽ lý giải được và sẽ đi lên con đường học Phật. Trở lại trung tâm đề mục vừa rồi, tôi thưa với quý vị là trí thành cảm thông, chớ có cầu, vì cầu cũng không thể được. Những gì quý vị cầu được là giả, rất có thể bị nhập ma. Cho nên tôi thưa với quý vị chớ cầu. Bạn cứ lão lão thật thật niệm Phật Di Đà. Nếu như quý vị tin lời tôi nói, thật sự lão thật niệm Phật A Di Đà, bạn sẽ có cảm thông, cảm ứng. Phật Bồ Tát sẽ đặc biệt quan tâm yêu thương bạn, gia trì cho bạn. Tôi có cảm giác hiện giờ tôi như một đứa con cưng của Phật Bồ Tát vậy. Và hình như ở xung quanh tôi có vô số Bồ Tát đang quan hoài yêu thương tôi. Tôi đi đến đâu cũng vô cùng khoái lạc, đến đâu cũng có duyên lành với mọi người. Không phải là tôi tốt, mà thật sự là do mười phương chư Phật Bồ Tát gia trì cho tôi. Hiện nay mỗi sáng, trong lúc tôi lạy Phật, mỗi khi lạy xuống, lòng bàn tay của tôi nhá lên ánh sáng. Từ bàn tay cho đến các đầu ngón tay đều như phóng điện. Thật sự tôi không hiểu tại sao. Tôi hỏi những bạn đồng đạo, có được như vậy không? Họ nói không có. Tôi không hiểu cảm giác này như thế nào. Cứ như có cảm giác tay đang phóng điện, thậm chí có lúc toàn thân đều đang phóng điện. Chỉ là cảm giác, cố nhìn lại thì không thấy gì hết. Cho nên nói trí thành cảm thông là do tâm chân thành của bạn chiêu cảm được. Tâm của bạn như thế nào, sự chiêu cảm sẽ như thế đó. Tâm của bạn tốt, sự chiêu cảm nhất định là tốt. Tâm của bạn xấu, sự chiêu cảm chắc chắn là xấu. Con người của tôi, nhờ tôi có vẻ lương thiện, bản thân tôi khổ như thế nào, gặp khó khăn ra làm sao, tôi đều nhẫn được. Nhưng khi nhìn thấy người khác bị khổ, bị khó khăn, tôi chịu không nổi. Điều này tôi cũng đã tạo không ít chuyện vui cười, thậm chí có người còn phê bình, mỉa mai tôi. Lúc đó, tôi không hiểu vì sao họ lại như vậy. Ví dụ như, năm 1991, Trung ương đoàn phát ra một thông báo gọi là Công trình Hy vọng, nghĩa là trợ giúp những trẻ em nghèo không tiền đi học. Tôi đọc thấy trên tờ báo Nhân dân, trong đó có in sẵn tờ đơn nói rằng, nếu bạn muốn giúp những học sinh khó khăn này, bạn chỉ cần điền đơn xong, gửi về cho Trung ương đoàn. Sau đó Trung ương đoàn sẽ phân phát trẻ em cho bạn. Tôi điền hai tờ đơn để nhận giúp hai em theo khả năng của mình. Vì nếu tôi nhớ không lầm, tiền lương của tôi lúc đó hình như là 90 đồng hay 91 đồng một tháng. Sau khi gửi đơn đi, Trung ương đoàn liền phân cho tôi hai em nhỏ ở Hồ Nam. Một em trai thuộc Hán tộc, một em gái thuộc Miêu tộc. Xem như mỗi một học kỳ cần gửi 20 đồng học phí cho hai em. Lần đầu tiên tôi gửi mỗi em 20 đồng. Lần thứ hai, tôi nghĩ số tiền này ít ỏi quá, nên tôi gửi mỗi em 50 đồng. Sau đó tôi lại lo hai em không đủ tiêu dùng, nên gửi 100 đồng. Qua một thời gian sau, từ việc giúp đỡ hai em nhỏ tăng lên 5 đứa, bởi vì em của bé trai lại tới tuổi đi học. Riêng hai người chị của bé gái miêu tộc đã thi đậu, nay không có tiền học tiếp. Tôi nói, các em nhất định phải đi học, vì ở nơi biên địa xa xôi, có thể thi đậu ra tỉnh để học, không phải là chuyện đơn giản. Cơ hội này rất đúng, rất đáng quý, không thể bỏ lỡ. Tôi sẽ giúp cả ba chị em đi học. Việc làm này, tôi không hề nói với bất cứ một ai, ngay cả người nhà, vì tôi không xem đây là một việc lớn lao cần thiết phải nói. Mãi đến 5 năm sau, có một hôm tôi đi công tác, nên không ở đơn vị. Do lá thư các em gửi lên, nên đơn vị của tôi mới phát hiện ra, đó là người đồng nghiệp, nhìn thấy nét chữ cong cong quẹo quẹo, viết ngoài bì thư gửi từ Hồ Nam. Vị này nghĩ, tôi ở Hồ Nam không có thân quyến, cũng không bao giờ nghe tôi nhắc đến người thân nào ở đó. Thấy lạ nên mới mở thư ra xem. Trong thư các em nhắc đến việc tôi giúp đỡ các em học hành. Có đứa gọi tôi bằng dì Lưu, có đứa gọi bằng má Lưu. Với tôi gọi dì Lưu hay má Lưu đều được, vì đây chỉ là danh xưng. Sau khi xem xong, vị này liền báo cáo lên vị lãnh đạo ủy viên, mới phê bình vị thư ký cơ quan đảng ủy rằng việc lớn như vậy, tại sao thư ký đảng ủy lại không thực hiện? Vị này trả lời, Tố Vân không hề nói với chúng tôi làm sao biết được. Sau khi tôi trở về đơn vị, vị này liền trút hết những nỗi giận lên đầu tôi. Tố Vân, cô ở đơn vị này, cô đã nghèo, chớ phải giàu có gì, rất nhiều người giàu hơn cô, việc gì cô phải tài lanh, đèo bồng, đi làm việc nuôi học sinh. Nghe xong tôi rất buồn, vì tôi đâu phải là người thích khoe khoang. Bằng chứng, 5 năm đã trôi qua, tôi không hề nói với một ai. Ngày nay, họ mở thư của tôi ra xem, lại còn khiển trách tôi. Kế đó tôi tự nghĩ, thôi kệ, vì họ bị khiển trách, nên tìm mình để trách ngược trở lại. Không sao cả, việc gì đáng làm, mình vẫn tiếp tục làm. Khi tôi công tác trở về đơn vị, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Lúc tôi ngồi vào bàn làm việc, họ cầm một tập giấy giơ lên, nói, dì Lưu, chúng tôi học theo gì? Tôi hỏi, học theo điều gì? Khi nhìn kỹ hàng chữ trên trang giấy ghi học theo dì Lưu, tôi mới giật tập giấy đó lại, xem chuyện gì. Thì ra mới biết họ đọc thư của tôi. Sau khi việc làm của tôi bị thổ lộ ra, những người trong đơn vị đều biết. Lúc đó gia đình tôi chưa biết. Sau này một người bạn trong đơn vị đến thăm, họ tình cờ nhắc lại, chồng tôi là người không bình thường. Sau khi nghe xong, ông nổi cơn giận lôi đình, trách mắng tôi. Việc lớn như vậy mà bà dám làm một mình à? Không thương lượng với gia đình, bà đã gửi tiền đi hết bao lâu rồi? Tôi không biết nói dối nên thật tình trả lời, từ năm 1991 đến nay đã 5 năm rồi. Ông hỏi tiếp, bà còn tiếp tục gửi nữa hay không? Tôi trả lời, tôi nhất định giúp chúng nó học đến khi tốt nghiệp. Nếu không chúng đang học mà phải bỏ học, thật là tội nghiệp và đáng tiếc. Ông xem năm trẻ nhỏ này đều là con của nhà nông, chúng muốn đi học thật là điều vô cùng khó khăn. Mình chỉ bỏ ra một ít tiền thôi, số tiền này đối với chúng ta không đáng bao nhiêu, đối với chúng có thể thay đổi vận mạng cả một cuộc đời của nó. Việc đáng làm như vậy, vì sao chúng ta lại không làm? Ông chồng tôi nói, người ta nói khả năng của bà được bao nhiêu, nhiều người có khả năng hơn bà, chưa hẳn người ta đã làm. Họ như thế nào tôi không biết. Tôi làm không phải để cầu danh, cầu lợi hay khoe khoang, Tôi chỉ nghĩ đến sự khó khăn của các em. Nếu như tôi có khả năng nhiều hơn, tôi không phải chỉ giúp 5 em, mà tôi sẽ giúp 50, 500, 5.000 em. Bắt đầu từ năm 2004 cho đến nay, tôi không có liên lạc thư từ và cũng không muốn chúng biết về bệnh tình của tôi. Năm đứa nhỏ tôi chưa từng gặp mặt qua. Nghe nói chính xác, đã có 3 đứa đã thành lập gia đình. Kính thưa quý vị, trường hợp việc làm như thế, không phải nói tâm mình muốn khoe khoang để làm. Chỉ nghĩ việc đáng làm thì cứ làm. Sau khi làm, có thể sẽ bị lời dèm pha, mỉa mai, nhưng không sao. Tự mình hiểu mình hơn ai hết, phải không? Nếu bạn có tâm khoe khoang, thì bạn đã tự đi tuyên truyền khắp nơi cho chính mình rồi. Quý vị xem, năm 1991, tôi thỉnh Quan Âm Bồ Tát. Tôi đi khoe khắp nơi. Khi vào sở làm, tôi muốn mọi người đều biết nhà tôi đã thỉnh Quan Âm Bồ Tát rồi. Sau này, Phạm Đại Tỷ nói với tôi, chớ có khờ khạo quá. Em phải biết công việc đang làm ở đơn vị này là gì. Hoàn cảnh tính chất công tác không cho phép em tuyên truyền như vậy. Tôi nói, đây là việc tốt, sao lại không được tuyên truyền? Sau khi tôi thỉnh Quan Âm Bồ Tát, tôi cảm thấy quá tốt, quá tốt. Tôi muốn mọi người đều biết. Quý vị xem việc này, tôi nói tôi có thể tuyên truyền. Việc giúp các em nghèo học hành, tôi hoàn toàn không muốn khoe khoang. Đến năm 1997, có một cơ hội rất tốt là quốc gia sẽ mở cuộc họp tại Hồ Nam. Thật là dịp tốt cho tôi đi tham dự. Trong lòng tôi âm thầm vui mừng vì tôi sẽ có cơ hội đi thăm năm đứa nhỏ. Tôi liền hỏi vị chủ nhiệm, có phải lần họp này quyết định cho tôi đi không? Nhưng không ngờ ông ta trả lời như đổ vào người tôi một bát nước lạnh. Tố Vân, cô không đi được. Rất nhiều việc đang cần cô làm. Phái người khác thế cô đi họp. Tôi năn nỉ ông chủ nhiệm. Tôi van xin ông, cuộc họp lần này cho tôi đích thân đi tham dự. Những cuộc họp khác, ông muốn phái ai đi thế tôi cũng được. Ông nói, không được, không được. Hiện công việc đang quá bận rộn. Cô đi họp từ 8 đến 10 ngày, công việc không ai làm. Tôi nói, ông cứ giữ đó dùm, khi trở về tôi sẽ làm. Cũng không được. Thế là tôi đã đánh mất cơ hội. Suốt từ năm 1991 cho đến nay, tôi chưa từng gặp mặt qua một em nhỏ nào. Lần họp đó là do sở trưởng Liễu thế tôi lên Hồ Nam. Trước khi ông lên đường, tôi nói, thư của các em gửi cho tôi là do ông xé ra làm lộ việc tôi nuôi trẻ nhỏ. Này ông phải lấy công chuộc tội. Lần này ông lên Hồ Nam họp, ông phải giúp tôi thăm năm đứa nhỏ, xem tình huống của chúng hiện giờ ra sao. Sau khi đến Hồ Nam, sở trưởng Liễu liền liên lạc với đoàn tỉnh ủy Hồ Nam. Họ liền cho người đi tìm năm đứa nhỏ. Sau cùng tìm được đứa bé trai đi cùng với ba nó và thầy của nó đến khách sạn để gặp sở trưởng Liễu. Sau khi kết thúc cuộc họp trở về đơn vị, sở trưởng Liễu nói với tôi, Tiểu Lưu, cô biết không, hoàn cảnh của họ khiến tôi thấy tội nghiệp quá. Cô nuôi năm trẻ nhỏ này thật không uổng phí chút nào. Họ quá thiếu thốn. Tôi vội vàng hỏi liền, ông mau kể rõ cho tôi nghe. Sở trưởng Liễu nói tiếp, ba của đứa bé trai khi đến gặp mặc áo, cọc tay vải bằng vải, chân đi dép cũ rách, lòi cả những ngón chân ra, vừa bước vào nhà gặp tôi. Liền quỳ xuống và nói, cảm tạ ân nhân. Tôi liền nói, ông tạ ơn lầm người rồi. Tôi không phải là người gửi tiền cho các con ông. Người gửi tiền đó là cô Tiểu Lưu của chúng tôi. Sau đó ba của đứa bé trai nói, tôi biết, tôi biết. Chúng tôi có hình ảnh của ân nhân này. Nhưng ông đã đến đây gặp chúng tôi, ông cũng là ân nhân. Xin nhận chúng tôi một lạy. Tôi hỏi sở trưởng Liễu, thế ông có biết họ sinh sống như thế nào không? Sở trưởng Liễu trả lời, bằng hai cách kiếm sống. Mùa đông thì nung than, mùa hè thì trồng cải trắng. Chỉ nhờ như vậy để duy trì sự sống cho một gia đình bốn người, hai vợ chồng, hai đứa con. Mẹ của em bé trai là bệnh nhân, không có khả năng lao động, chỉ hoàn toàn nhờ người cha làm việc để nuôi sống. Cho nên tôi nói, tôi không thuộc loại phú hộ, nhưng so với họ, tôi khá hơn họ nhiều. Cuộc sống của tôi chưa đến nỗi khó khăn như vậy. Bởi thế, mãi đến bây giờ, tôi giúp năm đứa trẻ nhỏ này, tôi không hề oán tiếc một điều gì cả. Cho dù tôi chưa từng gặp gỡ, tôi cũng cảm thấy nhớ nhung chúng nó lắm. Tuy nhiên, tôi cũng không cảm thấy hối tiếc về điểm này. Tôi tin rằng một ngày nào đó, nhân duyên thành thục, tôi sẽ gặp được các em. Vì sao sau năm 2004, tôi không liên lạc thư và cũng không điện thoại với các em? Bởi vì lúc đó, bệnh của tôi trở nên nặng hơn. Tôi không muốn các em lo lắng. Tôi nói với chúng, chỉ cần các em sinh sống được tốt, tôi cảm thấy an ủi nhẹ nhàng rồi. Niềm vui của các em chính là niềm vui của tôi. Tương lai các em trưởng thành nên người, đừng quên một điều, đó là nhất định phải dùng học thức của các em để báo hiếu tổ quốc, báo hiếu nhân dân. Chính do tổ quốc và nhân dân nuôi các em lớn. Ngoài ra, còn phải báo hiếu báo ơn cha mẹ. Cha mẹ vô cùng khó khăn như vậy, mà vẫn nuôi các em đi học. Đứa bé gái dân tộc Miêu, gia đình tổng cộng 8 người, cha mẹ và 6 đứa con, 5 gái 1 trai. Quý vị xem, nếu phải cho 3 đứa con đi học, chắc chắn sẽ lo không nổi. Hiện nay thì chúng đã ra làm việc, có đứa ra làm bác sĩ, có đứa làm giáo sư dạy Anh văn tại trường trung học. Quý vị nghĩ xem, mặc dù chúng ta tốn kém một ít tiền trợ giúp các em, quý vị thấy có xứng đáng không? Tôi thấy quá xứng đáng. Cho dù tiền lương của tôi không cao, không thể giúp đỡ các em số tiền lớn, tuy nhiên tôi đã tận hết khả năng của mình. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi cảm thấy vô cùng an ủi, vô cùng khoái lạc. Cho nên tôi cũng hy vọng tất cả những người học Phật chúng ta, tất cả những người có ái tâm, có thiện tâm, nếu gặp phải trường hợp như vậy, có thể mở rộng bàn tay thương yêu của quý vị để giúp đỡ cho các em. Sự giúp đỡ này có thể thay đổi vận mạng cả một cuộc đời của chúng nó. Tôi kể chuyện này cho quý vị nghe, tuyệt đối không phải tôi muốn khoe khoang. Tôi chỉ muốn mượn câu chuyện để thưa với quý vị rằng, việc gì chúng ta nên làm, việc gì chúng ta không nên làm. Về vấn đề hưởng thụ hay tính toán cho bản thân, tôi chưa bao giờ biết hưởng thụ, tính toán cho tôi điều gì. Tôi xin kể một thí dụ. Nếu quý vị đã từng xem DVD của tôi vào năm 2006, tôi có kể về thí dụ này, nhưng không rõ địa điểm ở đâu. Tôi nói, tôi không hề để dành tiền. Cho tới bây giờ, tôi xin thưa một cách chân thành với quý vị rằng, tôi vẫn không hề để dành một chút tiền nào cả. Điều này có thể trong số 10.000 người cũng không tìm ra được một vài người như tôi. Có người nói, ít nhất cũng phải để dành tiền qua sông. Tôi hỏi họ, tiền qua sông là gì? Họ nói, là sau khi bà chết, làm đám để tiễn bà đi. Không có tiền ấy, lấy gì để làm đám? Tôi nói, tôi chưa từng nghĩ qua việc này. Thật sự chưa bao giờ nghĩ đến. Nói xong bỗng dưng, tôi có một cảm giác rất mạnh từ trong bên trong lưu xuất ra và nói với chính mình rằng, ta có liên hoa đài, cần chi tiền qua sông. Nhất tâm vì chúng sanh, Di Đà sẽ an bài. Tôi nghĩ, tôi vì chúng sanh phục vụ, tôi do Di Đà an bài. Quá khứ, tôi không vì mình lo toan. Hiện tại, tôi cũng không vì mình tính toán. Tương lai, tôi vẫn không vì mình lo nghĩ. Tôi đã giao tôi cho A Di Đà Phật, cho chúng sanh rồi. Việc của tôi và việc của chúng sanh là một thể. Tôi nhờ nghe kinh giảng hiểu được mình và chúng sanh là một thể. Cho nên việc của tôi sẽ quy về A-di-đà Phật an bài. Quý vị nghĩ xem, sống như vậy có phải tự tại biết bao? Trở lại câu chuyện nói về việc tôi không hề để dành tiền. Trong đĩa DVD, tôi có kể một tỷ dụ rất là chân thật, không hề ngụy tạo. Có một hôm, tôi soạn đồ trong tủ, chợt thấy một tờ thẻ tiết kiệm ghi tên của tôi ngạc nhiên vô cùng. Sau khi xem kỹ lại là do sở tiết kiệm của chính phủ tỉnh, tôi mới nhớ ra là cách đó mấy năm, chúng tôi lập sở tiết kiệm này là để kiếm tiền, nghĩa là mỗi tháng bỏ tiền vô, vừa vốn vừa lời để dành mua nhà, chung cư nhà nước chia cho, muốn mua đất phải trả tiền mặt. Sau khi tiết kiệm đủ số tiền giao lên cho nhà nước, số còn dư, nhà nước mới ghi biên nhận, hoàn trả lại. Tôi cầm tờ biên nhận tiết kiệm này, nói với các đồng tu, tôi có tiền tiết kiệm đây. Họ trố mắt ra nhìn tôi, muốn nghe tiếp xem tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Tôi giả vờ làm thinh. Một hồi sau, họ hỏi tiếp, chị tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong đó? Tôi nói, hơn 100 đồng, hình như là 104 đồng. Năm nay tôi 66 tuổi rồi, cho tới bây giờ số tiền dành dụm của tôi là 100+ đồng này. Quý vị nghe xem, còn có gì để tôi không buông xả được? Có điều gì mà tôi không buông xả được nữa? Những tỷ dụ như vậy, tôi có thể kể cho quý vị nghe rất nhiều và nhiều lắm. Mặc dù tôi nghèo, nhưng tôi không ích kỷ. Đi trên đường phố, gặp người thiếu thốn, tôi có thể mời họ đến nhà. Hoặc trong tay tôi có tiền, tôi cho tiền. Có quần áo thì cho quần áo. Quý vị thấy đó, quần áo tôi mặc đều do bạn bè tôi sắm cho, vì quần áo của tôi đã đem cho hết rồi. Tôi cũng hay nói với các đồng tu, quý vị đừng mua sắm quần áo cho tôi, vì quý vị cho tôi đầu này, tôi cũng sẽ mang đi cho đầu kia. Tôi không giữ lâu được, có thể cho qua người khác bất cứ lúc nào. Đây là sự thật. Quý vị xem đĩa DVD 203, có một lần tôi đi chùa Cực Lạc để gặp một vị thầy. Tôi không có quần mặc, không có giày mang. Đây là sự thật, hoàn toàn không hề giả dối. Nhận lời đi với người ta rồi, không có quần, không có giày, làm sao đi gặp thầy? Người bạn thân của tôi hỏi, chị làm sao thế? Áo đâu? Quần đâu? Giày đâu? Tôi cho người ta hết rồi. Quý vị xem tôi có thể đơn giản cho đến mức độ như vậy. Sau cùng bạn thân của tôi mới về nhà soạn cho tôi 3 cái quần và mua đôi giày ở công ty Thu Linh, mang đến chùa Cực Lạc và hẹn gặp tôi tại cổng. Tôi đến đó mới thay quần, thay giày vô để đi gặp thầy. Quý vị xem tôi thật là quê mùa đến thế. Cho đến hiện giờ, quý vị đã trông thấy đích thực về con người này của tôi. 2 ngày trước, các đồng tu mỗi ngày đến nhà tôi và nói, sắp đi gặp lão pháp sư Tịnh Không rồi, chúng tôi sửa soạn cho chị đàng hoàng đẹp đẽ. Tôi nói đùa, bà lão này đã đẹp tự nhiên rồi, không cần phải sửa soạn. Tôi phải để ngài nhìn thấy một con người vô cùng chân thật của tôi. Kính thưa quý vị, cách ăn mặc hiện giờ là vì tôi không cách nào từ chối tấm lòng của bạn bè lo cho tôi. Nếu không, đồ tôi mặc quê mùa hơn thế này nhiều lắm. Có thể nói, bỏ vào thùng rác không ai thèm lượm. Tôi hơi giống bà cụ Hứa Chiết ở Singapore, nghĩa là quần áo của ai tôi cũng có thể lượm để mặc, chỉ không quen mặc quần áo mới. Xin kể quý vị nghe, vào năm 1984, tôi được chuyển sang làm việc tại chính phủ tỉnh, nơi đây cũng làm cho mọi người cười chê. Sau khi làm việc tại đây không bao lâu, vị sở trưởng nói, Tiểu Lưu, cô có nghe ở tỉnh ủy này nghị luận về cô nhiều lắm không? Tôi hỏi, nghị luận về tôi điều gì? Tôi ít ra ngoài, vào văn phòng thì lo làm việc, xong việc thì trực tiếp về nhà. Việc gì họ phải nghị luận về tôi? Sở trưởng nói, họ nói chỗ làm này của chúng ta không biết từ đâu đào ra một xuất thổ văn vật. Vì sao họ nói tôi là người quê mùa như cục đất? Bởi cách ăn mặc của tôi, cũng với kiểu tóc này 40 năm trôi qua chưa bao giờ thay đổi. chưa bao giờ uống tóc. Sau khi kết hôn, lúc bấy giờ không cho thắt bím, phải cắt tóc ngắn, nên bắt đầu từ đó cắt tóc ngắn mãi cho đến bây giờ, duy nhất một kiểu tóc hơn 40 năm, vẫn cứ như thế. Còn mặc chiếc áo cũ của chồng tôi, ông ta mặc cũ và bị rách nơi cổ áo. Tôi vá lại, vì không quen việc may vá, nên những đường kim mũi chỉ, nhìn thấy vừa thô vừa to một cách lộ liễu. Chồng tôi là người to mập, nên khi tôi mặc áo ông ta nhìn nó vừa cũ, vừa rách, vừa rộng thùng thình. Cộng thêm chiếc quần kaki xanh, giặt đến bay màu, chân mang đôi giày lẹp xẹp, cũ rách, lồi hết một cái lỗ. Chính phủ tỉnh không ai ăn mặc như vậy, nên những nơi văn phòng khác họ nhìn thấy, nói sở của tôi từ đâu đào ra con người đất này. Xong rồi vị sở trưởng lại hỏi, cô đi đi về về, lên lầu xuống lầu, không thấy người ta trố mắt nhìn cô sao? Tôi nói, tôi đi đường không hề nhìn đông ngó tay, nên không thấy họ nhìn tôi. Có thể cả một tòa lầu làm việc của tỉnh ủy này, chỉ có mỗi mình tôi là xuất thổ văn vật. Tôi nói đùa, quý vị có thể đào ra một con người quê như cục đất này, cũng là tài lắm rồi. Vào mùng một Tết đầu năm nay trở đi, lão pháp sư hay nhắc đến tôi trên Internet. Một hôm tôi nói đùa với các đồng tu, không ngờ con người xuất thổ văn vật năm xưa nay lại được lão pháp sư đào ra, nổi tiếng khắp nơi. Quý vị xem, nhân vật đất này vừa xuất hiện liền được phát quang, khiến mọi người nghe xong ai cũng cười. Mỗi khi cùng ngồi nói chuyện với nhau, tôi hay kể từng câu chuyện hề về tôi, thật là vui. Tôi nghĩ, năm nay tôi đã 66 tuổi, sống hơn nửa đời người rồi. Và tôi tự hạ quyết tâm, hạn định thời gian cho mình 3 năm. Cho nên thời gian còn lại của tôi không có nhiều nữa. Tôi cảm thấy mình sống rất chân thật, rất tự tại, rất thông dong. Tôi không hề có những tâm tư phức tạp, cũng không hề động não, suy nghĩ mình phải sắp xếp cuộc sống của mình như thế này thế kia. Hiện giờ tôi nghĩ, mỗi một ngày đều là ngày cuối cùng của mạng sống đời tôi. Việc của ngày hôm qua đã trôi qua, tôi không nhắc nhở trở lại. Việc của ngày mai thì chưa đến, tôi không lo nghĩ làm gì. Tôi không vọng tưởng những thứ này. Mỗi sáng thức giấc vào lúc 2 giờ, trong tâm tôi nghĩ, lại thêm được thời gian một ngày niệm A-di-đà Phật. Tôi tận dụng thời gian của một ngày hôm nay, niệm Phật cho tốt. Đây là nhiệm vụ, và cũng là việc mà tôi cần phải làm trong một ngày. Các đồng tu có việc đến tìm, cần tôi đi giúp đỡ, tôi cố gắng 100%, tận hết khả năng của mình để giúp họ. Nếu không có đồng tu đến tìm, thì tôi ở nhà nghe băng giảng, niệm Phật. Cho nên quý vị xem, cuộc sống như vậy, tôi nào không khoái lạc, không vui tươi chứ? Tôi không hề có những chuyện khổ não. Nếu có đồng tu đến nói với tôi khổ như thế này, khổ như thế kia, khổ như thế nọ, họ thấy tôi mở to mắt ra nhìn họ, có nghĩa là tôi nghe không hiểu và cũng không rõ những nỗi khổ đó, sao mà nhiều như thế? Tôi không có như vậy. Cho nên, có đôi lúc tôi thật sự không hiểu được tâm trạng của người khác. Quý vị xem, trong 11 năm qua, tôi là kẻ mang bệnh tuyệt chứng, là bệnh nhân. Nay tôi đã có khả năng thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc người bệnh. Thí dụ như ở Bắc Kinh, có người điện thoại lại nói, em gái của họ mắc bệnh ung thư máu, đang nằm ở bệnh viện Y Đại. Thử hỏi, quý vị xem, làm sao mình có thể từ chối được? Sau khi hỏi rõ cụ thể số phòng, tôi liền tìm đến. Quý vị đoán thử xem, bắt đầu từ ngày đầu tiên đến gặp cô ở bệnh viện, cho đến lúc tiễn cô này lìa đời, tôi đã chăm sóc cô ấy hết bao lâu? Đúng trọn 9 tháng. Chồng tôi và các con cũng không hiểu nổi. Bản thân tôi là bệnh nhân, cần người chăm sóc, thế mà tôi lại đi bệnh viện chăm sóc người khác. Thật là ngược đời, phải không? Tôi nói với gia đình, hiện mẹ đã hết bệnh rồi, là người khỏe mạnh. Bạn đồng tu của mẹ mắc bệnh cần mẹ chăm sóc, cho nên mẹ phải đi. Tôi còn nhớ trước ngày cô ấy lìa đời, 3 giờ chiều tôi và cô ấy còn nói chuyện với nhau. Tôi nói, Tống Đình khuyên cô về nhà, cô không về, đòi ở bệnh viện. Cô mà ra đi, tôi làm sao tìm được người đến hộ niệm cho cô? Bệnh viện cũng không cho phép. Bây giờ cô lập tức mặc sẵn quần áo. Tổng đình trả lời, đại tỷ, em không muốn về nhà, chị xem có cách gì giúp em. Tôi trả lời, em phải nghe theo lời hét to của chị. Tổng đình hỏi tiếp, chị hét như thế nào? Chị sẽ hét như vậy, tổng đình, thần thức của em phải cấp tốc rời khỏi cái túi da thối này để chị thay quần áo cho em. Tổng đình nghe xong liền cười ha 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 và nói, Lưu tỷ, em sẽ nghe chị, khi nào chị hét lên thần thức của em liền nhảy ra ngoài. Tôi nói, tổng đình, em nói thì phải giữ lời nhé. Kính thưa quý vị, đó là cuộc đối thoại vào 3 giờ chiều, đến khuya 3 giờ 15 phút thì cô ấy từ trần. Sau khi cô ấy mất, đứa con gái của cô ấy cứ mãi khóc. Tôi nhờ phụ tôi mặc áo cho mẹ cô cũng không được. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật không hiểu tại sao một mình tôi có thể mặc quần áo cho tổng đình. Trước tiên tôi nói với người chết, tổng đình, chúng ta đã hứa với nhau rồi. Khi nghe tôi hét to, thần thức cô liền nhảy ra ngoài mau. Tôi liền đem lời nói ban chiều nói trở lại, rồi xỏ quần áo. Nhưng một mình tôi không thể kéo lên, tôi lại nói, tổng đình, nhấc người lên. Thế là tôi tự mình mặc được quần áo cho cô ấy. Đến lúc mang giày thì, chao ôi, chỉ có một chiếc. Khi đó chỉ có một mình tôi, và đối diện là người đang nằm chết. Trong lúc cấp bách, không biết có phải trí tuệ xuất hiện hay không, tâm tôi thầm kêu gọi, A Di Đà Phật, xin Ngài cho mang giày tới. Nghĩ cũng lạ. Sau đó có một người đàn ông tới, không biết có phải Phật A Di Đà phải đến hay không. Ông nói, em gái của ông ta là người bán giày. Ông liền điện thoại đi. 15 phút sau, em gái ông đã mang giày tới. Thế là giải quyết được việc mang giày. Chưa hết, tổng đình là Phật tử, thọ năm giới. Trước khi chết, cô đòi đắp y này. Tôi cũng thọ năm giới, nhưng tôi không biết đắp. Tôi hỏi, em gái của người đàn ông, cô ấy nói biết. Thế là hai chúng tôi sửa soạn cho tổng đình đàng hoàng, đâu vào đó. Cũng ngay khi đó em trai của tổng đình tới, đòi đưa ngay vào nhà xác ở Tây Hoa Viên. Tôi liền lên tiếng, người mới chết hơn một tiếng đồng hồ, đưa ngay vào phòng lạnh, chẳng khác gì đưa họ vào địa ngục băng hàn. Cậu ấy nói, chúng tôi không tin những thứ này. Cho nên tôi nghĩ, niệm Phật đến gần nửa đời người, sau cùng chết tại bệnh viện, vừa hơn một tiếng đồng hồ thì bị người khác đưa vào địa ngục băng hàn, thật đáng tiếc. Trở lại câu chuyện, khi cậu ấy quyết định như vậy, tôi không còn cách nào hơn, đành phải đi theo. Tới nơi tôi yêu cầu họ đừng cấm điện mở máy lạnh. Cậu ấy không nghe, lại nói, không mở máy lạnh, lỡ có chuyện gì, chị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nhé. Tôi đành bỏ tay, mắt nhìn tổng đình, từ bệnh viện đi vào nhà xác. Tâm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Một người bạn đồng tu, cùng là người niệm Phật, tại sao lại khổ như vậy? Nếu chịu về nhà, chắc chắn dù chỉ một mình tôi thôi, tối thiểu tôi cũng có thể niệm Phật cho cô ấy 24 giờ đồng hồ. Tình trạng ra đi như vậy, sẽ đi về đâu? Rõ ràng không thể đi về chỗ tốt. Thật đau khổ vô cùng. Lại một vị đồng tu khác, cũng vừa mới chết là đưa ngay vào nhà xác. Qua sáng hôm sau khiêng hòm ra, đi chôn, 10 đầu ngón tay từ trong hòm ló ra. Có người nói với tôi, trong nhà xác âm u lạnh lùng ghê sợ quá. Có thể người chết này sau khi tắt thở, thần thức vẫn chưa xuất ra. Trong phòng lạnh buốt giá, đau đớn quá, nên cố dùng hai bàn tay bám vào miếng ván của quan tài, cố đẩy nó ra. Bởi thế, 10 đầu ngón tay mới lòi ra như vậy. Quý vị nghĩ xem có phải thật là bi thảm quá không? Người chết này là một bà lão cư sĩ rất giàu có. Trước khi chết, mới đem gia tài chia cho con cháu. Vì lòng tham, ai cũng muốn được chia phần nhiều hơn. Đến nỗi phải đi thưa kiện lẫn nhau, không ai thèm ngó ngàng tới bà lão. Sau đó lại lục soát trong phòng ra một chi phiếu 100.000 đồng. Chi phiếu này có thể đổi ra tiền. Thế là đám con cháu lại tiếp tục giành giật với nhau. Bà lão nằm đó nghe thấy mọi sự thật đau lòng. Bà lên cơn tức giận rồi tắt thở chết đi. Tức chết thì càng tốt, đám con cháu này liền đưa bà vào nhà xác. Chính vì vậy nên 10 đầu ngón tay của bà mới từ quan tài rõ ra. Cho nên quý vị đồng tu, chúng ta là người học Phật, phải cần có chánh tri chánh quyến. Theo quan niệm của tôi, nên tích phước tích đức không tích tài. Tích tài đà là đại tai nạn. Vì như thế không phải để lại tài phú cho con cháu, mà là để lại ma nạn cho chúng. Vào năm 2005, tôi mắc một trận bệnh nặng. Tôi đã chuẩn bị ra về, kết quả không đi được. Có lẽ do những bạn đồng tu than khóc với A Di Đà Phật, xin Ngài đừng đón tôi đi, nên tôi không đi được. Khi đó tôi đã viết di chúc cho hai con. Di chúc của tôi viết rất đơn giản: các con, một đời của mẹ sống thanh bần, không có tài phú gì lưu lại. Điều mà mẹ có thể để lại cho hai con đó là 4 chữ A Di Đà Phật. Nếu hai con nhận thức được thì đây chính là bảo vật vô giá của mẹ để lại. Bằng không nhận thức ra thì xem như mẹ không có gì để lại cho hai con cả. Đây là lời di chúc của tôi, vô cùng đơn giản. Sau đó chị của tôi đọc thấy liền khóc. Tôi hỏi vì sao chị lại khóc. Chị nói: Tố Vân, chị chưa từng thấy ai viết di chúc như thế này. Tôi nói: người khác viết như thế nào em không biết, di chúc của em là viết như vậy. Sau này tôi nói với các bạn đồng tu: nếu như tôi để lại cho con trai là 4 chữ A Di Đà Phật, để cho con gái là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy không công bằng. Nên để lại đồng đều 4 chữ, không dư không thiếu, là không có tranh giành. Quý vị xem, tôi một là không có tiền, hai là không có bảo vật. Sau khi tôi chết, chắc chắn là minh minh bạch bạch, rõ rõ ràng ràng. Các con tôi cũng hiểu như vậy. Cho nên khi tôi chết, chúng sẽ không vì đó mà tranh giành, và lập tức đưa tôi vào nhà xác. Có đúng không thưa quý vị? Bởi thế tôi thật tình khuyên quý vị, cuộc sống nên đơn giản, suy nghĩ đơn giản, ăn uống đơn giản, ở cũng đơn giản, cách đối xử và xử sự càng phải đơn giản. Đem những chuyện phức tạp khiến nó thành đơn giản, đem những chuyện đơn giản khiến nó càng đơn giản hơn. Có như vậy chúng ta học Phật mới được thành tựu. Thật sự là như vậy. Không biết hôm nay tôi đã lải nhải với quý vị những điều gì. Thật sự không biết ai đã mượn cái miệng của tôi nói ra những điều trên. Nếu nói đúng là do 10 phương chư Phật Bồ Tát từ bi gia trì, còn như nói sai, đó là vấn đề cá nhân, tôi tự gánh chịu nhân quả. Hôm nay tôi xin nói chuyện với quý vị đến đây tạm dừng. A Di Đà Phật. Hơi khuya, tôi không nên dậy sớm, nên để họ ngủ thêm một chút. Tuy nhiên tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại thật là khó chịu quá. Một hồi sau, mới có một vị đồng tu thức giấc. Tôi hỏi mấy giờ rồi? Chị ấy nói 2 giờ 40. Tôi đoán tôi đã thức giấc khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi. Thế là cả 3 người chúng tôi đều thức dậy. Sau khi vệ sinh đâu đó xong, thì lễ Phật, lạy Phật. Hôm nay tôi ngồi đây, tinh thần của tôi không tệ hơn hôm qua chứ. Tôi cảm thấy tinh thần vẫn bình thường. Nguyên do thứ nhất là nhờ Phật lực gia trì. Thứ hai là phải kiên trì, chân tâm thành ý tu cho tốt. Nếu không chân tâm thành ý tu cho đàng hoàng, Phật lực cũng không thể giúp được. Tôi cũng xin thưa thật, chỉ có khi nào quý vị phát được tâm chân thành ra, Phật lực mới có thể gia trì. Nếu quý vị vẫn còn ba tâm hai ý sẽ không nhận được sự gia trì của Phật. Pháp môn niệm Phật này của chúng ta là pháp môn nhị lực. Chỉ cần bị tắc nghẽn một bên thôi, bạn không thể thành tựu. Phải hội đủ cả hai bên, nhất là sự gia trì của Phật Bồ Tát, càng không thể thiếu. Lực lượng của chính chúng ta thuộc hàng thứ nhì so với Phật lực. Tuy nhiên, bản thân chúng ta nhất định phải nỗ lực. Hôm nay, tôi đã dành thời gian dài như thế để nói chuyện với quý vị về đề mục này, chứng tỏ vấn đề này đối với tôi nó quan trọng như thế nào. Sự thể hội của tôi trong mười mấy năm qua cũng chính là vấn đề này. Tôi thật sự đã thể hội tương đối sâu sắc. Nếu như hơn 10 năm nay tôi cứ mãi quay hướng này rồi xoay hướng kia, lúc thì tu cái này, khi thì tu cái khác, e rằng hiện giờ tôi không được như vậy. Tôi cảm giác những năm gần đây, nhất là mấy năm đau nặng, đặc biệt trong 3 năm nay, tâm tôi đã định rồi. Bất luận chuyện gì cũng không quấy nhiễu tôi được. Tôi không dám nói hiện nay tôi đã đạt như như bất động. Tuy nhiên, tôi có thể làm chủ trái tim của tôi, không bị ảnh hưởng lớn bởi ngoại cảnh. Hôm nay tôi thưa với quý vị vấn đề thứ nhất này. Hy vọng quý vị đồng tu sau khi nghe và hiểu rõ rồi, có thể theo đó mà tu, thì chắc chắn có nhiều hy vọng liễu thoát sanh tử ngay trong đời này. Vấn đề thứ hai tôi muốn thưa với quý vị là nội cầu hay ngoại cầu. Bởi vì chung quanh tôi có rất nhiều đồng tu. Như hôm qua tôi đã kể, họ rất thích đến nhà tôi. Nhà tôi giống như là một trạm tiếp dẫn. Tôi nghĩ, phải chi đây là trạm tiếp dẫn của Phật A-di-đà thì tốt biết bao nhiêu. Những ai đến đây đều, nếu như nghe được Phật Pháp, thể hội được sự hưởng thụ và niềm vui trong việc học Phật, thì A-di-đà Phật nhất định sẽ tiếp dẫn họ về Tây Phương Cực Lạc. Tôi nghĩ như vậy. Trở lại vấn đề như đã nói, chung quanh tôi tiếp xúc rất nhiều đồng tu. Trong quá trình giao lưu qua lại, tôi cảm thấy rất nhiều người vẫn còn hướng ngoại tìm cầu, không biết hướng về bên trong để cầu. Phải biết hướng nội cầu là sự hiển hiện của tự